Bóng tối đi qua, phần thứ 26. Ngồi trên xe tôi nghe nao nao, lạ lạ, vừa bàng hoàng, vừa hả hê, vừa như ngỡ ngàng không sao diễn tả được cảm giác đó. Trước mặt, sau lưng, chung quanh rừng cao chấn chở, xanh ngát một màu, đường mòn trước mặt tôi tưởng tượng chừng như một đường hang rỗng, hai bên vách là những thân cây dựng đứng sát vào nhau. Bên trên, vòm lá rộp kín âm u, thỉnh thoảng qua vài chỗ trống, nắng nhuộm vàng đám cỏ xanh non. Tiếng máy xe nổ rì rầm, mùi xăng hăng hăng, gió thốc vào xe vung vút. Đường lồi lõm lại nhiều rễ cây, đồi con, dốc nhỏ nối tiếp nhau, nên ngồi trên xe tôi có cảm giác như ngồi trên ghe, căng bòm vượt sóng giữa một ngày gió lớn, trồi lên hụp xuống trên sông Cửu Long những năm tôi còn nhỏ bé. Dọc theo đường những tàu lá mây dày đầy gai buông thõng, những sợi dây xanh, những cành cây thấp quất vào cabin xe lộp bộp, kính chắn gió trước mặt. Nó đã vỡ từ bao giờ, trống rỗng, đường kẻ viền chung quanh rỉ sét đầy bùn. Ngồi kế bên anh tài xế, lóc chóc tôi phải khom người xuống hoặc né sang một bên để tránh những cành cây đầy lá đập vào khung kính trống trơn. Tôi nghĩ đường thế này kính nào không vỡ, mà dù có còn chắc tài xế cũng phải đập cho vỡ ra liền đi để tránh tai nạn kính vỡ nửa chừng khi xe đang chạy phăng vào mắt. Xe chạy qua mấy ngọn suối khô trũng sâu xuống, bò lên thật vất vả. Tôi chợt thấy mấy hố bom to đào hoang lờ bờ suối. Cách đấy một hông đầy 10 thước, cây ngã chồng lên nhau, và phía trên có nhiều cà cành bị bom đứt tiện, sùi ra. Xin lỗi vì khúc này chữ nó bị lợt quá. Tôi đưa mắt nhìn anh tài xế, anh ta cũng liếc nhìn tôi thản nhiên. Ê, năm ngoái tôi bị ba chiếc khu trục nó mần chỗ này nè, đó, mấy cái lỗ bom còn đó. Tôi vụt đâm ra hồi hộp hỏi. Ý, xe mình đang chạy ảo như thế này nè, phi cơ bay đến thì làm sao mà biết đường tránh anh? Ê, coi vậy chứ khó lộ lắm anh ơi. Đường sâu thế này tàn cây nó che kín mít, khó phát hiện được mình lắm. Mà có nó tới hai chữ gì ngồi phía sau thùng xe sẽ gõ cabin hay bắn súng báo động cho mình biết. Mình ngừng xe lại, dông ra cho xa, nhầm nhò gì, có gì bất quá nó mần cái xe thôi. Anh có chạy ban đêm không?
Có chứ, thường lắm.
Đèn xe máy anh làm sao?
Tụi này gắn chụp giả che bớt để ánh sáng nó bớt chói lên trên. Hai chơi gì ngồi phía sau thì ngó lên trời cảnh giác, hễ phát hiện đèn phi cơ bay hay có tiếng phi cơ thì báo động cho mình tắt đèn ngừng liền.
Vậy có lần nào chạy đêm anh gặp phi cơ không?
Ê hoài, mới tháng trước nè, tụi này chạy một đoàn 4 chiếc đèn pha rọi sáng rừng. Bữa đó tụi này cũng ở trên này về sông Bé để đón hàng qua sông. Khi chạy tới cầu Công Binh có một chiếc phản lực trở tới, phát hiện được nó quần theo.
Mấy anh không có hay sao?
Nó đảo qua một vòng tụi này mới hay. Chiếc phản lực đó nó khùng lắm, bay đêm á mà nó không có đốt đèn.
Gần ha.
Anh em bảo vệ bắn súng báo động là tụi này tắt hết đèn liền. Nhờ trời có trăng á, xe tôi chạy đầu nên tôi ráng chạy thầm thêm khúc nữa để thoát khỏi cái khu vực nó bị nó phát giác. Vậy mà rốt cuộc cũng không có hỏi nó khỏi nó đâu.
Nó mần anh tơi bời.
Ừ, nó quăng một hơi 5-6 trái bom một lượt, trái gần tôi nhất chừng 20 thước. Tụi này còn đang ở trên xe, bỗng nổ hoành hoành, tá quả tâm tinh, đất văng tứ tung, miếng phăng thùng xe nghe lẻn xẻn. May không có đứa nào bị thương. Tụi này nhảy xuống đất nằm mẹp chịu trận. Mấy lọt bom sau nó bỏ lạc sau vô rừng.
Anh ta chép miệng.
Chà, lần đó mày thiệt, chút xíu nữa, ông cuốc, ông quả kêu tôi rồi. Kết quả tụi này chỉ có một chư gì bị té trầy đầu gối thôi.
Nói xong anh ta cười, tay nhịp nhịp vào vô lăng, lắc cái đầu, có vẻ khoái trá lắm. Ở chiến khu thế này, đi xe sướng thiệt, nhưng kể cũng nguy hiểm quá, tôi đang nghĩ lan man. Bỗng anh tài xế so cho xe chậm lại rồi ngưng hẳn. Hai anh thanh niên ngồi ở sau thùng xe nhảy xuống đất, huýnh huýnh. Tôi lấy làm lạ hỏi anh tài xế. Ý, xe hư hả anh? Anh tài xế thản nhiên mở cửa xe bung ra.
À không, mình ngừng lại để ngụy trang. Trước mặt đây là lậu ủi Trần Lệ Xuân, bề ngang rộng lắm. Hai bên đường còn bị có cơ rải chất độc hóa học khai quang, cây cối rụng trống trơn. Xe mình phải chạy lên lậu ủi một khoảng chừng vài cây số nên phải ngụy trang để phòng phi cơ nó phát giác. anh ta nhảy xuống đất, tôi nhảy xuống theo tất cả, lo bẻ những cành cây tươi đầy lá xanh chất lên xe. Trên nóc cabin, quanh cản xe, thùng xe, vè xe, hông xe, chỗ nào cũng toàn là cành lá xanh rì lõm chõm những đống lá cây. Xong tất cả lại leo lên xe, anh tài xế gài số quay sang tôi. À, cái lậu ủi này do Trần Lễ Xuân nó ra lệnh làm để chở cây súc đem về Sài Gòn kinh tài riêng cho tụi nó đó. Sao anh biết rõ vậy? À, đảng cho biết đường này nó làm từ hồi thời 58 tới giờ. Phía trên đụng với đồng xoài ở lộ 16, phía dưới chạy thẳng tới bờ sông Đồng Nai. Bên kia sông Đồng Nai cũng có một con lộ chạy thẳng tới Tà Lại. Chỗ xe mình đâm ra đây, cách cầu sắt Mã Đà chừng 4 cây số. Trước kia tại cầu sắt Mã Đà tụi nó có đóng đồn đâu hơn một đại đội. Còn là trường huấn luyện biệt kích gì đó nữa. Tụi nó đang ủi đất làm sân bay, chưa xong thì bị mình đánh phải rút bỏ đi. Anh ta rú ga cho xe vọt tới. Qua một khúc quanh, lầu ủi rộng thênh thang hiện ra trước đầu xe. Cách đường chừng 5 thước, anh ta lại thắng cho xe ngừng một lần nữa. Tôi chưa kịp hỏi lý do tại sao ngừng. Anh ta khóa công tắc, tắt máy, thò đầu ra cửa. Ê, nghe cho kỹ nghe. Tài tao nãy giờ lùng bùng quá. Ở phía sau có một người đáp. À, em ru, chẳng có gì đâu. Trưa, giờ này mấy thằng phi công mắc đi ngủ hết rồi. Thôi, dông đi, bảo đảm trăm đó. Thì ra anh ta ngừng xe lại trước khi leo lên con lộ để nghe ngóng phi cơ. Anh ta cười. Ha ha, xong rồi anh. Ra đây mình xả hết ga, rút qua quãng đường trống, chui vô rừng phía bên kia là khỏe liền. Ê, sao mình không mở con đường ngang đây tiện biết mấy? Ê, bên kia đường dốc lắm, lại có con suối chạy cặp theo lộ bất tiện lắm. Bên trong toàn là rừng che ga dày đặc, làm sao mở đường cho nổi. Anh tài xế lại mở công tắc cho máy nổ, chiếc xe bò ra lộ. Mặt lộ thật rộng, trải đá nhỏ, bằng phẳng, không khác gì xa lộ Biên Hòa. Chỗ xe trường ra đến mặt lộ là đỉnh một con dốc cao, đường hai phía thoi thoải chạy tít mãi về phía bên đông và tây. Phía đông là cầu sắt Mã Đà, phía tây chạy về đồng xoài. Xe đổ dốc lao thật nhanh, gió lùa vào mát mặt và những cành lá khua chạm vào xe rào rào như trời đang đổ một trận mưa. Rừng trước mặt thấp xuống, chân trời hiện ra, mây đùng cao ngất giữa nền xanh thâm thẳm. Nắng chói chang nổi sao trên mặt đường. Lâu rồi, nhiều tháng nay tôi chưa hề nhìn thấy được một chân trời. Chân trời hôm nay rộng quá. Gió trên đỉnh dốc làm tôi nghe lân lân sảng khoái dị thường. Nó gợi cho tôi một cái gì bình dị, thanh thản như một con diều trao trên không trung đầy gió lộng giữa khung trời tự do thênh thang. Nó còn hiện lên trong đầu tôi một những kỷ niệm cũ của Đồng Tháp, của U Minh, của Sài Gòn và đường vào chiến khu ngày nay. Cái hôm tôi rời khỏi Vĩnh Kim, ngồi trên xe từ Mỹ Tho về Sài Gòn, khung cảnh hôm đó cũng tương tự như hôm nay. Chỉ khác cái, đây không phải có ruộng vườn, không có những ngôi nhà thoạt ẩn thoạt hiện, khói quyện sau mấy khóm tre và những cánh đồng quang đãng thẳng cánh cò bay. Xe xuống đến cuối con đường dốc, chợt có tiếng gõ vào cabin gấp rút lẫn tiếng la lạc giọng.
Ê, phản lực nghe, ghé lại mau.
Anh tài xế mắt láo liên lách cho xe chạy sát vào bìa rừng và thắng lại một cách gấp rút. Đầu tôi chú nhủi về phía trước hoang mang, tôi tất tả nhảy ra khỏi xe, rơi tòm vào giữa bụi, rau mui cao đến ngực, mắt hướng lên trời, dấn giác nhìn bốn phía, hồi hộp. Hai chiếc phản lực bay cao sóng đôi nhau, bay chết từ hướng nam về hướng tây, tiếng rền rỉ của nó càng lúc càng lớn dần. Tôi quan sát chung quanh tìm vị trí để chạy đến núp, anh tài xế ngồi phía trước, lên tiếng.
Ê, nó bay chỗ khác, không thấy mình đâu. Đừng lo anh, mấy thằng Mỹ mắt đục, nó có thấy cái cốc khô gì.
Hai chiếc phản lực càng ngày càng xa, rồi mất hút ở cuối chân trời. Tiếng động cơ cũng không còn nữa. Anh tài xế cười toét miệng, chửi thề một câu.
Ê, tổ cha mày, chưa không có chịu ngủ, sướng không chịu. Cứ muốn phá đám người ta không? Tao mà về tới Sài Gòn, thế nào cũng kiếm mày.
Anh ta leo lên xe, tôi leo lên. Anh ta lại cho xe nổ máy.
Đường à, quẹo trước mặt kia kìa, 300 thước nữa, mình lũi vô rừng là yên chí, tha hồ hát bội tối ngày.
Anh ta quay sang tôi.
Anh thử ngóc đầu ra ngoài phụ nhìn với tụi nó xem có mấy chiếc phản lực có trở lại không. Đừng báo hại mới bò ra giữa lỗ, nó quay trở lại thì phiền lắm đà.
Thế là yên ổn, suốt từ quãng đường xe không một tai họa phiền phức nào xảy ra. Qua khỏi lỗ ủi, bào Đồng Chiên, bào Chân Ra, cầu Công Binh, giờ đây là khu vực Mã Đà. Đồng Nai thượng xa rồi, xa vời vợi, có lẽ lần này đi tôi từ biệt hẳn không bao giờ quay trở lại.
3:30 chiều, anh tài xế cho xe dừng lại kế bên một con đường mòn phía trái. Anh ta vội nói với tôi:
"Anh à, tới chỗ này rồi đây nè. Theo con đường này, anh đi chừng 20 phút là tới phòng thường trực."
Tôi khoác bồng lên vai, đưa tay bắt anh ta, từ giã:
"À, xin phép anh, rất cảm ơn anh, có ngày mình sẽ gặp lại."
Anh ta cười:
"Ha ha, ôi, phép tắc gì anh ơi. Chừng nào anh trở về đội bù cháp, coi có nhầm ngày xe lên tôi chở cho. Cứ 3 ngày lên một chuyến, như bữa nay xuống, ngày mai nghỉ, ngày mốt lên. Anh về chưa?"
Tôi cảm động trước lòng tốt và tình cảm của anh ta dành cho tôi lắc tay. Anh ta mạnh hơn:
"Ê, cảm ơn anh, tôi được lệnh về trình diện tại B1 để nhận công tác mới, chắc không có bao giờ quay trở về Đồng Nai Thượng nữa rồi."
"Ừ, nếu vậy về đây mình gặp lại nhau thường." Tôi xuống xe lững thững rẽ vào đường mòn, chiếc xe hàng chạy đi. Tôi vụt nhớ cho rằng ra đến bây giờ chưa biết anh tài xế và hai gọt cậu kia tên gì, thuộc A nào B nào, cả tên của tôi anh ta cũng không biết.
Ấy tẩy thiệt, vậy mà đã như quen nhau lâu lắm.
Gần 20 phút sau, tôi vào đến phòng thường trực. Phòng thường trực có 4 nhà cất thành một chòm: một nhà cho khách nghỉ chân, một nhà kho chứa đồ đạc và căng tin, một nhà ăn nối liền với nhà bếp và một nhà làm văn phòng. 4 nhà cất theo kiểu tứ trụ, có 4 góc, giữa là một khoảng sân trống và đám cỏ thấp. Qua cổng bảo vệ, tôi gặp một người khách hỏi thăm văn phòng và tôi đến căn nhà nhỏ ở góc trong cùng. Trên chiếc bàn vuông nhỏ, một máy điện thoại màu trắng nằm tên hên, một người đàn ông nằm trên võng phía sau bàn, đưa lúc lắc. Chà, lần đầu tiên kể từ ngày vào chiến khu, tôi được thấy một cái máy điện thoại. Giữa rừng hoang, cái máy điện thoại là hình ảnh của văn minh khoa học. Nó gây cảm giác cho mọi người một cái gì tiến bộ, hiện đại hóa, lớn mạnh vượt bậc của một guồng máy chiến tranh ở đây. Tôi bước vào nhà, người đàn ông, anh thanh niên ngủ trên võng ngồi dậy, dương mắt nhìn tôi. Tôi lên tiếng:
"À, chào đồng chí, tôi muốn gặp đồng chí trưởng phòng thường trực."
"À, tôi đây, tôi là Bỏ, chịu trách nhiệm phòng thường trực, có chuyện gì đó đồng chí?"
"À, tôi vừa nhận được lệnh trình diện B1 để nhận công tác mới, nhờ đồng chí cho người đưa tôi đến B1 gặp anh Ba Vinh."
"Đồng chí có giấy tờ, xin lỗi, đồng chí cho tôi xem quyết định của đoàn 30 hay giấy giới thiệu?"
"Dạ, có đây." Tôi để bọng xuống băng ngồi, anh ta quan sát tôi từ đầu đến chân và ngừng hơi lâu trên bụng tôi. Tôi hiểu cái nhìn đó, ở bụng tôi có sợi thắt lưng Mỹ xào vạt áo bà ba đen phủ ở ngoài. Cái bình toan nước, tấm ni lông nóc, tấm ni lông tròn lủng lẳng đeo quanh, đổi áo phòng ra. Anh chàng Bỏ, trưởng phòng thường trực này muốn xem tôi có đeo súng ngắn hay không. Không có súng ngắn là lỗi tép riêu. Không cần quan tâm trong việc đối xử, nếu có súng ngắn tức là loại sĩ quan, loại cán bộ mùa thu, việc đối xử nhất định phải khác. Nhưng tôi còn khuya mới được cấp súng ngắn, tôi làm gì có tiêu chuẩn. Trong lúc tôi thò tay vô túi móc bóp, anh ta lạnh lùng bảo tôi:
"Đồng chí ở đâu tới đây?"
"Ở A1, trạm đường dây A1.
"A tên gì?"
"Vũ Hùng." Anh ta gật đầu.
Tôi có nghe tên đồng chí. Thôi đồng chí khỏi lấy giấy tờ làm chi cho mất công.
Anh ta thò tay nắm lấy ống điện thoại.
Đồng chí để đồ ở đó ngồi chơi chút đi, để tôi quay điện thoại báo cáo xin chỉ thị của anh Ba.
Tôi ngồi xuống ghế đẩu trước bàn. Bỏ nắm cần quay điện thoại rè rè.
Alo, dạ, đây là phòng thường trực, xin nói chuyện với anh Ba. Dạ, em là Bỏ đây anh Ba. Báo cáo anh Ba, có đồng chí Vũ Hùng ở A1 vừa tới phòng thường trực, xin vô gặp anh Ba. Dạ, vậy hả anh Ba?
Bỏ gắt điện thoại xuống giá, nhoáng miệng cười, dương cặp mắt đá khô đăm đăm. Anh ta ban nãy tươi giận, không biết Ba Vinh đã nói gì với anh ta nhỉ? Anh ta ngồi xuống bàn, vui vẻ.
Anh chờ một chút nha, anh Hùng. 15 phút sau nữa anh Ba Vinh sẽ đến đây làm việc với anh. Đi dọc đường trưa nay anh ăn cơm chưa?
Dạ chưa anh, nhưng ăn xoài mút no rồi, để chiều ăn một thể.
Ủa, làm sao anh có xoài ăn hay vậy? Ở quanh đây chưa có xoài chín.
Mấy anh em xe vận tải trên cầu Mã Đạ, họ dọn tôi ăn, họ đốn tôi ăn ké thôi. Tôi quá gian xe có mấy ảnh đó về ngang đây.
Hèn chi, tưởng anh đi bộ mới giờ này tới đây tài thiệt.
Tôi mở bồng lấy 7-8 trái xoài mút đưa cho Bỏ.
Ê, còn mấy trái nè, anh ăn chơi cho vui.
Mắt Bỏ sáng rỡ, môi anh ta nhúc nhích nuốt nước miếng ừng ực. Trước khi cười, ngượng nghịu.
Dạ, cảm ơn anh, mời anh.
Thôi tôi ăn no rồi, no đến ngán rồi. Anh ta đưa lên một trái xoài miệng cắn, phát biểu ý kiến ngay.
Ê, ngọt, ngọt thiệt, ngon.
Tôi cười và biết lúc này là lúc thuận tiện nên hỏi những điều mà tôi đang khao khát muốn biết về tin tức của Hiền, tôi vờ như không chú ý lắm.
Ê, tôi nghe mình ở đây thành lập đoàn văn công 2 của giải phóng quân, vậy thì đoàn đó đã đi về khu B rồi hả anh?
Ê, đi lâu rồi anh ơi.
Chà, đi theo đường dây ít ra chục bữa mới tới khu B, đường xa quá.
Ê, không có lâu dữ vậy đâu, họ đi tự túc, đi tự lực thì lẹ hơn, vì họ đâu phải dòng do Tam Quốc như đường này. Nhưng tôi nghe anh em nói chuyện, trong đoàn có chuyện lôi thôi, báo cáo về đảng quỷ.
Tôi hồi hộp nhìn ngay mặt anh ta. Chắc có một cô nào đó bỏ đoàn trốn đi chứ gì, phải không anh?
Ủa, sao anh biết rõ vậy?
Tôi chợt thấy mình hớ hên nhiều quá, bối rối một thoáng tôi trấn tĩnh ngay được.
Ê, không ạ, tôi nghe mấy anh em đường dây ở trạm A2 nói đó thôi, có đúng vậy không anh?
Bỏ thêm một trái xoài múc khác vào miệng, bỏ lúng túng trong miệng.
Ê, đúng, anh nghe nói đúng đó. Trong hoàn cảnh con Hiền, con nhỏ được coi như hoa khôi đẹp nhất, đoàn nó trốn lại đường 13 khi đoàn văn công qua lỗ ban đêm để về thành đầu giặc. Đúng là cái con học sinh phản động, nó là gián điệp chắc.
Tôi mừng thật, mừng đến mất bình tĩnh và nóng nảy hơn bao giờ hết. Tim tôi nhảy thình thình như đánh trống, tôi nhìn sững bỏ.
Hiền hả? Cô Hiền hả? Mình có bắt được lại không? Không, bị trời tối, qua lộ một lúc kiểm điểm lại mới hay. Anh em cảnh vệ giác súng trở lại kiếm, thấy thoáng đằng xa, rượt theo bắn hai loạt K50, nhưng không có bắt được. Hình như nó bị thương thì phải. Theo báo cáo của một đoàn báo về đảng quỷ, các đồng chí ấy cho biết có phát hiện được dấu máu.
Tôi nghe mình ngồi không vững, mái nhà nghiêng đi càng lúc càng sâu. Tôi trấn mình, Hiền bị trúng đạn ư? Máu Hiền đã chảy ra đó ư? Em có sao không Hiền? Em bị thương ở đâu? Em còn sống hay em đã chết? Người ta bảo em là gián điệp, là về thành đầu giặc. Người ta nhục mạ em, tự do là một cái gì vô cùng quý giá mà em đánh đổi bằng máu, phải không em? Thương em quá Hiền ơi, lại trời cầu mong em không hề gì, em về đến gia đình với vết tích của tự do. Hình ảnh của Hiền hiện ra rõ trước mặt tôi thoáng nghe hình như tiếng cổ bọ văng vẳng.
Ê, anh Hùng, anh làm sao vậy?
Và hình như tôi đã trả lời bọ. Ê, có lẽ tại tôi đi đường xa nên khó chịu, mệt chút thôi, không sao đâu anh.
Tôi không hiểu bọ đã nghĩ gì, phản ứng ra sao, nhưng tôi thì tôi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đẩu, bước ra sân. Tôi hành động như một cái máy với sự điều khiển của tiềm thức. Chợt trong đầu tôi vang lên câu nói, hãy bình tĩnh, đừng để người ta đọc được ý nghĩ của mình, cảm xúc của mình, nguy hiểm đó, chứ chẳng phải chuyện bình thường đâu. Qua khoảng rừng thưa, nắng dội xuống sân, những mảng ánh sáng vàng, gió rừng đi qua, mát lạnh làm da tôi nổi gai ốc. Tôi hoàn toàn tỉnh hẳn. Tôi quay vào nhà không biết nét mặt da dẻ tôi lúc đó ra sao, nhưng tôi cố nhăn nhó nhíu mày cùng với một nụ cười bất đắc dĩ, chép miệng.
Lạ quá, khi không tôi đang nói chuyện với anh, có một luồng gió nhẹ qua, vậy mà bỗng nhiên tôi nổi gai ốc, choáng váng tưởng đâu xỉn tại chỗ. Sức khỏe tôi dạo này nó xém thiệt á. Mấy ông thầy thuốc họ bảo anh em mình bị sốt rét mất máu nhiều á, nên hay có những cơn choáng váng thình lình vậy đó. Anh có lần nào bị choáng váng thình lình như tôi vậy không anh? Hả anh bọ?
Cái vẻ ngạc nhiên nhăn trên gương mặt bọ biến mất, anh ta cười. Ê, vậy mà tôi tưởng anh bị cái gì đó. Ê, anh cái gì chứ, thiếu máu như anh này mình ở đây say sẩm mặt mày nó nhiều lắm. Cái đó tôi bị hoài, bây giờ anh đỡ chưa?
Dạ đỡ rồi, tôi vừa dứt sốt nên lên đường đến đây ngay. Bỏ chút mắt lộ vẻ thông cảm rõ rệt.
À, vậy thì anh nằm nghỉ chút đi, anh nằm trên võng tôi nè, chút xíu nữa anh bà Vinh ảnh ra tới.
Tôi nghe theo lời bỏ bước lại võng nằm xuống, anh ta quên mất chuyện Hiền và tôi thở dài, nhẹ nhõm trong nỗi buồn vô hạn. Tôi nhắm mắt và nghe nóng ở bờ mi.
Anh nằm cho khỏe đi, bỏ nói. Để tôi xuống bếp kiếm một bình ton nước sôi đem về pha trà uống chơi. Đi đường xa mệt á, uống mấy hớp tỉnh lại liền hà.
Nói xong bỏ bước đi ngay, thế là thoát. Tôi nhủ thầm như vậy, tôi đã đánh lạc hướng kịp thời, bỏ chắc không phát giác ra sự liên hệ của tôi và Hiền, cùng phản ứng đột ngột của tôi qua tình Hiền bị thương và trốn ở đường 13. Đến chừng bỏ trở lại, tôi đã ngồi dậy với nét mặt bình thường. Cùng đi với bỏ còn có một người đàn ông đứng tuổi khoảng 40, người gầy cao với khuôn mặt xương, chân đi cà nhắc, chống chiếc gậy đen bóng thật đẹp. Anh ta mặc bộ quân phục đen, thắt lưng Mỹ với khẩu súng ngắn xệ xuống, lủng lẳng bên hông, đôi mắt to và đôi chân mày thật đậm, to bản, xếch lên. Vừa trông thấy tôi, anh ta nhoáng miệng cười. Mấy chiếc răng vàng ở hàm trên anh ta đập vào mắt tôi. Anh ta lớn tiếng:
"Ai, anh Hùng, chào anh."
Tôi cũng đứng dậy nghiêng đầu: "Dạ chào anh." Anh ta cà thọt bước tới, mạnh dạn nhanh nhẹn chìa tay bắt lấy tôi, bóp thật mạnh. Xương bàn tay xương sẩu của anh ta làm tay tôi đau điếng. Giữa lúc đó bỏ lên tiếng giới thiệu:
"À, xin giới thiệu với anh Ba Vinh, thủ trưởng B1, tham mưu trưởng khu A."
Ba Vinh ngồi xuống ghế đảo tiếp tục với giọng nói rỗng rãng của con nhà võ:
"Chà, từ ngày anh tới khu A tới giờ, 2 năm rồi, nghe tiếng anh thì nhiều, mãi bây giờ mới gặp mặt. Bỏ, làm 7 nồi trà uống, coi chú."
"Dạ, có đây anh Ba." Tôi tiếp theo: "Dạ thưa anh sẽ mà cái nơi đèo heo hút dốt của Đồng Nai Thượng xa quá, anh không có dịp đi công tác trên đó. Còn tôi từ ngày tới khu A, được mấy anh em phân công tác ở liền một chỗ, thì làm sao trình diễn anh được."
"À thế à, anh mạnh khỏe, vui vẻ chứ?"
"Dạ vẫn vui khỏe, vẫn suốt điều điều." Bà Vinh móc túi chìa ra cho tôi một điếu thuốc thơm, Ara.
"Mời anh, tôi đang bận họp với bộ chỉ huy tiền phương của sở. Nghe điện thoại của anh bỏ báo cáo, có anh đến, tôi xin vắng mặt đi ra gặp anh đây."
Tôi dạ một tiếng cho phải phép, nhưng tôi cũng hiểu rằng nếu anh ta đang họp thật sự thì đời nào anh ta có thể bỏ đi ra đây để đón tôi được. Nịnh nhau chi, quan trọng cho tôi chi thêm ngỡ ngàng. Cái trò động viên tình cảm, động viên chính trị kiểu đó đối với tôi hết hiệu nghiệm rồi. Dù vậy tôi cũng nói một câu: "Dạ anh cứ, chứ anh bận, anh thì bận suốt ngày, làm sao mà rảnh cho được hả anh?"
"Bận thiệt anh, bận tối bụi, bận không kịp thở. Bây giờ mình làm việc với nhau chớp nhoáng một tiếng nha."
"Dạ xin anh, tự nhiên, tôi xin nghe." Ba Vinh bật lửa châm thuốc cho tôi.
"Thế này nhé, anh thật khỏe chưa? Tôi nghe chú bỏ nói anh vừa bị choáng, giờ thật khỏe chưa?"
"Dạ khỏe."
"Ê, mà anh khỏe thực chưa, thật sự chưa? Có thể bắt tay vào việc nổi không đó?"
Tôi ngập ngừng. "Dạ ngay bây giờ."
"Bây giờ."
"Được anh xin anh cho biết."
"Tôi xin báo cáo anh rõ, kể từ ngày hôm nay anh không còn thuộc quân số của khu A nữa mà thuộc về sở. Theo quyết định mới của bộ chỉ huy, anh sẽ về công tác ở bộ chỉ huy tiền phương. Hiện tại bộ chỉ huy tiền phương vì ở chiến dịch Bình Giả về đây, đang chuẩn bị cho một chiến dịch mới, công tác rất là bận, đang cần nhiều cán bộ. Nếu anh thấy không cần nghỉ ngơi, tôi xin đưa anh đến trình diện bộ chỉ huy tiền phương ngay bây giờ. Đồng ý chứ?"
"Dạ, đồng ý anh Ba."
"Thế thì mình đi." "Ủa, làm nước lẻ lẻ lên chứ bỏ, mày chậm quá."
Bỏ mang bình trà và mấy cốc thủy tinh đến, Ba Vinh nóng nảy rót ra ngay, vừa thổi vừa uống.
"Uống đi anh, uống rồi mình đi."
Uống xong cốc nước thứ hai, Ba Vinh đứng dậy, tôi đứng dậy theo. Khoác bồng lên vai bước theo Ba Vinh với một nỗi buồn xót xa da diết. Tôi nhớ Hiền, tôi thương Hiền, tôi tưởng tượng đến cái nòng K50 bốc khói, hai loạt đạn đống ngã xuyên vào da thịt người tôi yêu, người đã san sẻ cho tôi một phần đời, mang đến cho tôi những ngày vui và đưa tôi vào một cuộc đời mới trọn vẹn đầy ý nghĩa của con người. Trong đêm tối, nàng loãng quãng quằn quại ngã chúi về phía trước, máu nàng nhuộm đỏ áo nhỏ giọt trên đường 13. Với một người con gái chân yếu tay mềm, Hiền có thể làm được gì? Và người ta lòng dạ nào, ngón tay nào đành đoạn xiết cò hai lần của khẩu kê K50? Hiền ơi!
Phải không anh?
Bà Vinh đứng dừng lại hỏi tôi, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi bối rối.
Dạ anh, hỏi chi anh Ba? Ủa, nói vậy nãy giờ anh không nghe tôi nói gì hết à?
Dạ.
Anh sao vậy? Làm như người mất hồn.
Bà Vinh cười. Mắt Ba Vinh cũng long lanh cười, cái cười soi mói chế rỉu.
Hình như tư tưởng của anh đang bị dao động, anh không an tâm, hay anh có vấn đề gì, anh có thể tâm sự với tôi, xem tôi có thể giúp đỡ gì cho anh được không?
Tôi giật mình, thì ra tôi đi theo Ba Vinh ra khỏi phòng thường trực như kẻ không hồn. Ba Vinh đi trước, tôi theo sau. Ba Vinh nói chuyện với tôi mà tôi không nghe gì hết. Ba Vinh nói gì nhỉ? Và bây giờ tôi phải trả lời sao cho xuôi? Phải giải quyết bằng cách nào? Chống chế như thế nào cho có lý để Ba Vinh không ngờ vực về sự liên hệ giữa tôi và Hiền? Nhất là sự ngờ vực, tôi bất mãn, ngờ vực tôi đang giữ tính một điều gì, và trong việc thuyên chuyển tôi về công tác ở bộ chỉ huy tiền phương là nguyên cớ của sự đột biến tư tưởng. Tôi phải trả lời ngay, phải đánh tan dấu hỏi cho to tướng trong đầu Ba Vinh, nếu không,
không có được.
Phải rồi, lúc nãy tôi đã khai bệnh, với bỏ cũng chỉ choáng vì mệt, tôi đã nói cho Ba Vinh nghe rồi, chỉ còn một lối thoát là hợp lý, an toàn. Với dáng điệu mệt nhọc đứng siêu không vững, tôi gắng gượng nói,
Tôi mệt quá anh ba, tay tôi nãy giờ lùng bùng á, ù lên, chắc tại tôi mới hết sốt rét, lại phải đi xa.
Mắt bà Vinh chớp lên. Ê trời đất ơi, vậy mà hồi nãy tôi hỏi anh khỏe chưa, anh bảo là bình thường khỏi rồi. Anh nói khỏe, tôi á mới dẫn anh đi. Ai dè, cái điều này anh lại hại tôi rồi. Dọc đường anh ngã lăn đụng ra làm sao tôi cõng anh cho nổi. Mai á, chưa có qua suối, nếu qua suối anh ngã xuống nước, nó cuốn anh đi còn khổ cho tôi nữa.
Đến phiền bà Vinh bối rối thật sự, anh ta trỗi dậy, sáng đến bên tôi, dìu tôi ngồi xuống đống lá khô bên đường.
Ấy thôi ông ngồi xuống đây nghỉ một chút đi, chờ tôi một chút.
Nói xong bà Vinh vội vã, cà nhắc quay trở lại phòng thường trực, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng trót đã leo lên lưng cọp, đã diễn kịch rồi phải đóng cho trọn vai trò, không dừng lại được nữa. Tôi cởi bồng ra, gối đầu lên, nhắm mắt, nằm chờ đợi. 5 phút sau bà Vinh trở lại với bọ và một chị phụ nữ. Bà Vinh hỏi ngay, anh Hùng, bây giờ trong người anh ra sao rồi? Tôi vẫn nhắm mắt, chống mặt, giờ mà thôi anh. Chị phụ nữ lên tiếng,
đó là triệu chứng trung thành của bệnh sốt rét đó anh ba. Anh Hùng, anh có nhức đầu không? Có buồn nôn không? Có nghe sốt không?
Dạ, không có chị. Chỉ chóng mặt với mệt. Tôi vừa hết sốt 2 hôm nay.
Như vậy là thiếu máu rồi. Sức khỏe chưa phục hồi, không đáng lo lắm anh ba. Tại anh ấy đi đường xa mệt nó làm choáng.
Bà Dình nói, chị là cứu thương. Chị có học chuyên môn, chị biết. Chớ tôi bù trớt cái chuyện này.
Chị phụ nữ ngồi xuống nắm lấy cổ tay tôi nghe mạch, tôi nghĩ thầm trong bụng, y tá còn chưa biết đâu huống hồ gì chỉ là cứu thương, thì có đến tích Congo cũng chưa đoán được tình trạng cơ thể của tôi như thế nào. Bắt mạch một lúc chị ta buông ra.
Mạch 80, 80 không hề gì, khỏe, để tôi chích cho một ống Sulucam là hết chóng mặt liền.
Bà Vinh cười.
Vậy á, khỏi phải khiêng ảnh đi hén.
Dạ khỏi anh ba.
Chị ta lại quay. Len keng một lúc, đoạn lật đít tôi ra đâm một phát đầu điếng giữa đường giữa lộ. Tôi tưởng chơi quá thiệt, khi khổng khi không bị chích một mũi vào đít đau quá là đau. Cũng may nó chỉ là một ống Sulucam, một vô thưởng vô phạt, lãng nhách. Rút kim ra, chị ta nói,
Sulucam hay lắm, 5-3 phút là hết mệt, hết chóng mặt liền.
Chừng vài phút sau tôi mở mắt và quẩy quẩy ngồi dậy, chị ta reo lên.
Đó, tôi nói đúng như ghi mà. Bây giờ đỡ mệt, đỡ chóng mặt rồi chứ anh Hùng.
Dạ, đỡ nhiều rồi chị. Bà Vinh nhướng mắt với tôi.
Ê, ông hại tôi quá. Thôi, ngồi nghỉ thêm một chút rồi chú bỏ hộ tống ông đi với tôi cho chắc.
Chị cứu thương nhắc thêm.
Anh nhớ nghe, nhớ tới nhà rồi đừng có tắm nghe. Anh mà tắm, nó nhiễm lạnh, dám chết lắm đó.
Chương 12. Bộ chỉ huy tiền phương. Vậy là sức khỏe của tôi phục hồi rất chóng trước sự vui vẻ của Ba Vinh và bọ. Khi qua cổng bảo vệ, Ba Vinh cho biết đáng lẽ y sẽ đưa tôi đến trình diện với anh ba, anh năm ngày, nhưng vì tôi đang bị choáng chưa được khỏe, phải dưỡng bệnh vài ngày để cho y tá đơn vị điều dưỡng cái đã, sau đó sẽ trình diện nhận công tác mới cũng không muộn. Nhưng tôi khăng khăng từ chối, nhất định đòi trình diễn với bộ chỉ huy ngay, vì cơn choáng của tôi qua rồi, vừa công tác tự, vừa bồi dưỡng cũng chẳng mất đằng nào, lại có lợi cho công tác cách mạng. Bà Vinh ngạc nhiên nhìn tôi trân trân, có lẽ y nể tôi qua cái tinh thần chịu đựng và tích cực công tác. Vậy càng có lợi cho tôi biết bao nhiêu, trường hợp của tôi hôm nay thực không có khác chuyện tái ông mất ngựa hay thật. Từ lúc được Ba Vinh cho biết giờ rút tôi về công tác tại Bộ Chỉ huy Tiền phương, cơ quan đầu não điều khiển mọi chiến dịch lớn của giờ, tôi phấn khởi hết sức. Tôi phấn khởi bởi không vì việc đó biểu hiện sự tín nhiệm trọng đãi của người ta đối với tôi mà phấn khởi, bởi ở cương vị công tác này sẽ giúp tôi thật nhiều phương tiện, cơ hội để tôi thực hành ý định đợi chờ bấy lâu nay. Bởi vì Bộ Chỉ huy Tiền phương luôn luôn hoạt động ở các vùng có đồng bót, gần lộ, gần đường xe, đi khắp nơi, hết vùng này đến vùng khác. Nơi nào có chiến dịch là nơi đó có sự hiện diện của Bộ Chỉ huy Tiền phương. Tôi không còn bị nhốt ở rừng Đồng Nai Thượng. Tôi đã từ giã vĩnh viễn Đồng Nai Thượng. Người ta làm sao ngăn được cánh chim bay? Thấy tôi khẩn khoản và nhất quyết quá, Ba Vinh đành chỉ lắc đầu chép miệng, phê một câu.
Anh mới thiệt là kỳ. Bộ muốn làm cho chết sao? Phục vụ cách mạng đâu phải là một ngày một bữa.
Sau đó Ba Vinh đuổi bọ trở về phòng thường trực rồi dẫn tôi đi thẳng đến gian nhà làm văn phòng B1 và cũng là bộ chỉ huy tạm thời của Bộ Chỉ huy Tiền phương. Bước vào nhà tôi thấy có bốn người đang ngồi uống trà đàm đạo hai bên chiếc bàn ở giữa. Trông vóc dáng người nào cũng ngoài 50 tuổi, thái độ ung dung, kẻ cả. Trên bàn, giấy tờ xác cốt thắt lưng bao súng ngắn để bừa bãi ngổn ngang, chen vào giữa là bộ bình trà, một hộp thuốc Graven A, một gói Basto xanh, một gói thuốc lá Mỹ, Chesterfield, kề nhau. Góc trong cùng của chiếc bàn dài là hai chiếc máy điện thoại, một đen một trắng, bên ngoài ràng mấy cục pin dẹp bằng dây thun. Phía sau nhà hai anh chiến sĩ trẻ điện đài, một người ngồi quay máy phát điện hì hà hì hục, một người đang ngồi hí hoái nhận tin. Mấy bóng đèn xanh đỏ trong máy lóe sáng, tiếng tích tích tà tà khoan nhặt vọng ra. Phía vách bên trái là một tấm bản đồ to tổ bố, to bằng nguyên cả tấm vách nhà. Trong đời tôi, lần này là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tấm bản đồ to đến như vậy. Bốn người đều quay mặt yên lặng nhìn tôi và ba Vinh. Ba Vinh bị một con vắt đeo ở kẻ chân cho nên khi bước vào nhà phải khom xuống một cách khó nhọc để bắt. Chưa kịp giới thiệu tôi nói một câu nào, tôi chỉ biết cúi đầu, lúng túng, chào rồi đứng trơ ra đó quan sát quang cảnh trước mặt.
Bóng tối đi qua, phần thứ 26 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 27.